Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương trọn bộ, giáo án trung cao cấp Phật học. Thích Từ Thông Pháp Sư, bằng thứ hai. Trực chỉ. Đọc đoạn kinh trên, tôi chợt liên tưởng đến câu thơ của Tố Như Tiên Sinh, một thi hào Việt Nam thế kỷ 18 viết rằng: những đấng tài hoa thác là thể phách, còn là tinh anh. Cái tinh anh mà Tố Như Tiên Sinh nói, ta có thể hiểu cái từ linh tri, giác linh, linh hồn hay thần thức. Tuyệt đại đa số loài người trên mặt đất đều tin tưởng rằng sau khi con người chết còn một cái trong những từ đó. Những cái đó sẽ ở đâu và sẽ đi về đâu, điều đó tùy tập quán tín ngưỡng và tôn giáo mà người đó tôn thờ. Ở đoạn kinh này, cái tinh anh không mất của con người sau khi chết, người đệ tử Phật có thể hiểu đó là bản thể chân như của hiện tượng vạn hữu, cũng gọi là Như Lai Tạng. Và ta sẽ thấy Đức Phật giải rõ ở những đoạn kinh sau. Bởi vì theo giáo lý Phật, không có một hiện tượng trong sinh diệt nào rời ngoài bản thể chân như của nó, cũng như không có một bản thể chân như nào không biểu hiện qua hiện tượng vạn hữu. Những đợt sóng sinh diệt, sinh trên mặt nước phẳng lặng vốn dĩ bất sinh. Nếu sóng lặng đi rồi, mặt nước phẳng lặng như tờ hãy còn nguyên đó. Phật khai thị cho vua Ba Tư Nạc và đại chúng: sắc thân là một hiện tượng, một dạng vật lý, cho nên bị chi phối bởi định luật vô thường sanh diệt của vạn pháp hiện tượng hữu vi. Trong cái vô thường còn có cái thường, đó là cái tánh thấy. Tánh thấy cũng là một hiện tượng, nhưng là hiện tượng của một dạng tâm lý của bản thể chân như. Cho nên sự sanh diệt của hiện tượng tâm lý chỉ là sự tùy duyên biểu hiện của bản thể. Do vậy thân già nhưng tánh thấy không già, tóc bạc mà tánh thấy không bạc. Có cây già có bạc đổi thay rồi sẽ hoại diệt mất đi. Bản thể chân thường thì không chịu sự chi phối của hiện tượng vật lý hữu vi sanh diệt. Xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rụng. Sự vật đổi thay trong trước mắt, già nó biểu hiện mái tóc sầu. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, trước xuân xuân nọ cành mai hãy còn. Xuân đáo bách hoa cai, xuân khứ bách hoa lạc. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mặt vĩ xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giải nhất chi mai. Mãn giác thiền sư. Mai nở mai rụng là hiện tượng sanh diệt của hoa mai trong một thời kỳ 5 đến 7 ngày. Còn cái mai trước xuân của đêm xuân hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành, để rồi xuân tới và xuân tới nữa cứ lại trổ hoa mai. Rằng ngược rằng xuôi chỉ là sự áp đặt chủ quan một ý thức chớp mắt. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay quỳ gối và thưa: bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy thật không sanh diệt, cớ sao Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi là bỏ mất chân tánh làm việc trái ngược? Xin Phật mở lòng thương xót, rửa sạch trần cấu cho chúng tôi. Bấy giờ Phật duỗi cánh tay hướng xuống đất bảo ông A Nan rằng: ông thấy tay tôi như thế này là xuôi hay ngược? Ông A Nan thưa: bạch Thế Tôn, mọi người thế gian cho vậy là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Nếu người thế gian cho như vậy là ngược thì họ gọi thế nào là xuôi? Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không thì gọi là xuôi. Bây giờ Phật đưa cánh tay lên và bảo ông A Nan: cái trái ngược của các ông là ở chỗ đó chỉ một việc thay đổi lẫn nhau. Vậy mà người thế gian gán cho cái thấy một ý niệm ngược xuôi. A Nan, thân ông và thân Như Lai chẳng khác gì nhau. Nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh, chánh biến tri giác. Còn ông thì gọi là người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Vậy ông hãy chính chắn suy nghĩ tìm xem sự trái ngược của thân ông và thân Phật khác ở chỗ nào. Ông A Nan và đại chúng chăm chăm ngó Phật, mắt không lay động, chẳng biết thân tâm trái ngược do ở nơi đâu. Đức Phật khởi lòng thương xót, phát tiếng hải triều bảo khắp đại chúng: các thiện nam tử, tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều dưới tâm hiện. Thân tâm các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu, tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ? A Nan, với mê muội nhận thấy không, cái không phải không, nhận cho là sắc. Sắc có xen tưởng thì nhận đó là thân. Cảnh sắc bên ngoài phản ánh tư tưởng bên trong, rồi cho cái tác dụng nghĩ ngợi lăng xăng là tâm tánh. Một phen lầm cho đó là tâm thì quyết định cũng lầm cho tâm ở trong thân. Do đó không thể hiểu được rằng sắc tâm núi sông đất liền cho đến cả hư không đều là những vật trong chân tâm minh diệu. Thật chẳng khác trăm ngàn biển lớn sạch trong, chỉ nhận một cái bọt nước rồi cho đó là nước của toàn thể đại dương. Bọn các ông là kẻ mê trong những người mê. Chỉ một cánh tay tôi mà nảy sinh quan niệm ngược xuôi tranh biện, Như Lai gọi các ông là những người đáng thương xót. Trực chỉ Duy Thức Luận nói: danh sư hổ vi khách, kỳ tánh ưng tầm tư. Đứng trên mặt chân đế vạn pháp vốn không có tuổi tên, đặt ra tên tuổi là do biến kế chấp của ý thức con người. Bên mặt tục đế, xã hội loài người không thể không đặt tên sự vật để khái niệm, để nhận thức và xưng gọi. Đặt cho sự vật vạn pháp một danh ngôn để xưng gọi mà con người sống phù hợp theo tánh hiện thực khách quan của nó, thì cũng chẳng có gì tội lỗi đáng trách. Trái lại, đó còn là một yêu cầu tự nhiên của quá trình tiến hóa cho cuộc sống loài người. Tai hại của danh ngôn là do sanh lòng chấp mắt. Chỉ một cánh tay Phật duỗi xuống mà sanh khởi ý niệm ngược xuôi, mầm mống tranh chấp thị phi dựa trên cơ sở biến kế ấy phát sinh. Cái cánh tay hiện thực thì mọi người đánh mất cái vai trò như thị khách quan của nó. Lấy một cánh tay Phật làm ước lệ để chỉ rõ cho đại chúng cái tính chất tai hại của biến kế danh ngôn. Do biến kế sở chấp, con người không nhận thức đúng tự tánh y tha khởi của sự vật hiện tượng. Vì vậy con người không sao biết được tánh thắng nghĩa chân như và tánh thường như viên thành thật của hiện tượng vạn pháp. Cùng là thân mà thân Phật gọi là pháp thân thanh tịnh, chánh biến tri giác. Bởi vì Như Lai làm chủ bản thân, làm chủ vạn pháp, làm chủ tâm tánh mình. Như Lai nhìn hiện tượng vạn pháp với cái tri kiến vô kiến. Vì vậy Như Lai là bậc pháp vương. Ông A Nan và tất cả chúng sinh nhận thức vạn pháp theo tri kiến lập tri, cho nên Phật gọi là những người làm việc trái ngược bỏ mất chân tánh. Sắc tâm và tâm sở pháp đều duy tâm hiện. Chữ tâm phải được hiểu là đệ bát thức A-la-gia. Chỉ có đệ bát A-la-gia mới đủ tiêu chuẩn là chân tâm minh diệu. Duy Thức Luận nói: tính duy vô phú, ngũ biến hành, hảo hảo tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh vĩ phong, thỏa huân trì chủng căn thân khí. Nếu cho rằng tâm ở trong thân, chẳng khác nhận một cái bong bóng nước cho là nước của toàn thể đại dương. Nên biết rằng sắc thân núi sông đất liền cho đến cả hư không đều là những vật trong chân tâm minh diệu ấy. Lựa bỏ tâm vương víu cảnh duyên, để chỉ tánh thấy không chỗ trả về. Ông A Nan nghe lời giải bảo thâm thiết của Phật, sung sướng rơi nước mắt, vòng tay mà bạch Phật rằng: tôi nghe diệu âm của Phật, dù nhận rõ chân tâm minh diệu vốn là tâm địa thường trú viên mãn, nhưng chỉ nhận trên pháp âm Phật nói. Tôi đang dùng tâm vương víu cảnh duyên thỏa mãn lòng ái mộ Phật, tôi cũng chỉ nhận thức được một cách mơ hồ mà chưa dám nhận đó là tâm địa vốn có của mình. Mong Phật thương xót dùng viên âm giải bảo, nhổ gốc nghi ngờ cho tôi được về với đường vô thượng giác. Phật bảo: bọn ông còn lấy tâm vương víu cảnh duyên mà nghe pháp, thì pháp đó cũng chỉ là pháp tướng vương víu tạm thời, chưa phải nhận được pháp tánh. Vì như con người lấy ngón tay chỉ trăng, Người trí nương ngón tay để tìm thấy trăng, nhưng nếu cho ngón tay là trăng thì không bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay nữa. Vì ngón tay mà đã tưởng là trăng thì cũng không biết thế nào là sáng, thế nào là tối. Nay ông lấy sự phân biệt pháp âm của tôi mà cho là tâm, thì lúc không có pháp âm, lẽ ra ông phải còn phân biệt. Ví như người ngủ trọ, hết ngủ thì đi, còn chủ quán trọ thì vĩnh viễn ở luôn không đi đâu nữa. Cũng vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, tại sao rời âm thanh thuyết pháp của tôi, cái phân biệt của ông không còn? Sự phân biệt về âm thanh đã vậy, sự phân biệt sắc, hương, vị, xúc, cho đến cái phi sắc phi không của pháp trần cũng vậy. Rời đối tượng phân biệt ra, cái phân biệt của ông phải thường còn, thì đó mới thật là tâm tánh của ông. Trái lại, hễ đối tượng không còn, phân biệt cũng không còn, thế là tâm tánh của ông có chỗ trở về, như khách đến rồi đi, không còn là địa vị chủ nhân ông thường trú. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tâm tánh tôi có chỗ trở về, vậy cái chân tâm minh diệu Như Lai nói vì sao lại không có chỗ trở về? Xin Phật thương xót vì chúng hội giải bảo. Phật bảo: A Nan, cái thấy mà ông thấy tôi dù không phải là chân tâm minh diệu, nhưng nó là tánh thấy trong sáng chưa nhuốm trần lao. Nó như vành trăng thứ hai chứ không đến nỗi như bóng trăng đáy nước. Ông hãy chín chắn lắng nghe, nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không chỗ trở về. A Nan, đại giảng đường này mở rộng, phương đông mặt trời lên thấy sáng suốt, đêm 30 không trăng mây mù thấy tối đen. Chỗ có cửa mở thấy thông thương, chỗ có tường thấy ngăn bích, chỗ có phân biệt được thấy cảnh sắc, chỗ trống trơn thấy hư không, chỗ bụi cát tung lên thấy mịt mù, chỗ mưa tạnh mây tan thấy quang đãng. A Nan, ông đã thấy các tướng biến hóa như vậy, nay tôi trả các tướng ấy về chỗ bản nhân của nó. A Nan, cái sáng trở về cho mặt trời, vì không mặt trời thì không sáng. Bản nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trở về cho mặt trời. Tối đen trở về cho đêm 30, thông thương trở về cho cửa, ngăn bích trở về cho tường, cảnh sắc trở về cho phân biệt, hư không trở về cho khoảng trống, mịt mù trở về cho cát bụi, quang đãng trở về cho mưa tạnh mấy tan. Sự vật thế gian tuy nhiều, nhưng không ngoài các thứ đó. Còn cái thấy mà ông thấy tám thứ đó, ông định trả nó về đâu? Nếu ông trả về cho sáng thì lúc không có sáng lẽ ra ông không thấy được tối. Nhưng trước mắt ông, sáng và tối có sai khác mà cái thấy của ông thì không sai khác. Cái có chỗ trả về hẳn nhiên không phải là ông. Còn cái thấy không thể trả về đâu, nếu không phải ông thì là ai len vô đó? Vậy nên biết rằng tâm ông vốn nhiễm màu thanh tịnh sáng suốt mà ông tự mê mờ bỏ mất gốc. Những kiểu luân hồi thường bị chìm đắm trong biển sanh tử, thế nên Như Lai gọi các ông là những người đáng thương xót.
Trực chỉ
nghe mà sinh lòng hoan hỷ, sung sướng rơi nước mắt là thành tựu bước đầu. Âm hưởng nhẫn của người đệ tử Phật, sinh lòng ái mộ, nhận rõ chân tâm minh diệu qua pháp âm Phật, nhưng chỉ nhận một cách mơ hồ, đấy là hiện tượng nhu thuận nhẫn được phát sanh. Chưa dám nhận chân tâm diệu minh là tâm địa vốn có của mình, vì ông A Nan bấy giờ chưa thể nhập vô sanh pháp nhẫn. Nghe pháp mà chỉ nghe bằng tâm vương víu pháp âm, dù là pháp âm Phật, thì cũng chưa lắng nghe được pháp tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp vốn có ở lòng mình. Phải tự uống trà mới biết hương vị của trà ngon. Chỉ nghe nói trà ngon thì cái ngon và vị trà không đời nào hiểu đúng. Nương ngón tay để nhìn trăng, chứ ngón tay không bao giờ là trăng được. Dùng tâm phân biệt tiếp nhận pháp âm Phật, tâm đó không thể là chân tâm được. Vì nếu pháp âm không còn nữa thì cái tánh thường trú cũng đã mất theo. Chả lẽ ông A Nan lúc bấy giờ đã trở thành người gỗ đá vô tri vô giác? Đối với sắc hương vị xúc cũng vậy. Tiền trần lúc có lúc không, Nhưng cái tâm thanh tịnh vô phân biệt của con người không vì tiền trần mà theo sanh theo diệt. Phát hiện được cái tâm thanh tịnh vô phân biệt vốn có của mình, Phật gọi đó là chân tâm thường trú, cái đó không có chỗ trả về. Thế gian hiện tượng tuy nhiều, nhưng tóm thu không ngoài tám tướng: sáng tối, thông bích, sắc không, trong đục. Tám tướng đều có thể trả về chỗ sở nhân phát sanh ra nó. Nhưng tánh thấy của ông A Nan nhận thấy tám tướng kia không thể trả về đâu. Rõ ràng cái tánh thấy ấy là của ông A Nan chứ chẳng phải của ai khác. Tiền trần đối tượng có đến có đi, có sanh có diệt. Như người khách cho nên ví khách trần. Nhận thức chủ thể thường xuyên hiển hữu như chủ nên gọi là chân tâm thường trú. Dù vậy, sự thường trú của tánh thấy chỉ là hiện tượng biểu hiện của chân tâm, chứ chưa phải chân tâm. Nên ví vành trăng thứ hai chưa phải mặt trăng thật. Nói cách khác đó là chân tâm bên mặt hiện tượng tùy duyên. Chừng nào nhận thức và thể nhập bản thể bất biến của chân tâm mới gọi là người thấy được mặt trăng thật. Ô hô, pháp hải u huyền, trần tâm nan hội. Chân tâm hảo đảng như nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện, nguyệt hoàng thấm. Vật là đối tượng phân biệt của tâm. Tâm biểu hiện qua tánh thấy là chủ thể phân biệt vật. Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, tuy tôi biết tánh thấy không thể trả về, nhưng làm sao biết được đó là chân tánh của tôi? Phật bảo A Nan, ông chưa được quả vô lậu, nhờ thần lực Phật mà thấy được cõi sơ thiền. Trong khi ông A Na Luật thì thấy cõi diêm phù đề như quả quýt để trên bàn tay. Bồ Tát thấy cùng tổ các quốc độ thanh tịnh của mười phương chư Phật, còn chúng sinh thì thấy chẳng được xa hơn gang tấc. A Nan, tôi cùng ông xem cung điện tứ thiên vương chẳng giữa các hiện tượng đất liền biển cả và hư không. Tuy có nhiều hình sắc khác nhau, sáng tối không đồng, nhưng không cái gì không phải tiền trần đối tượng phân biệt. Những thứ mà ông thấy, ông hãy lựa xem cái gì là chủ thể, cái nào là đối tượng phân biệt của ông. A Nan, cùng tộc sức thấy của ông, từ mặt trời mặt trăng cho đến thất kim sơn, xem xét khắp cùng, dù có thấp cao lớn nhỏ và màu sắc không đồng, nhưng cũng đều là vật chứ chẳng phải ông. Lần xem mây kéo, chim bay, gió động, bụi tung, cây rừng, sông núi, cỏ hoa, súc vật, cho đến con người đều là vật chứ chẳng phải ông. A Nan, các vật gần xa đó tuy khác nhau nhưng đều do tánh thấy thanh tịnh hiện lượng để nhất sát na của ông. Các vật loại kia có sai khác mà tánh thấy của ông thì không sai khác. Tánh thấy sáng suốt nhiễm màu đó rõ là chủ thể phân biệt của chính ông chứ còn ai nữa. Nếu tánh thấy là vật thì ông đã thấy cái thấy của tôi, nhưng sự thật thì không như vậy. Điều đó chứng minh rằng tánh thấy không phải vật mà là chủ thể phân biệt của chính ông. Sự thể quá rõ ràng, sao ông còn nghi ngờ cái chân tánh của ông? Chân tánh của ông không tự nhận, vương chấp pháp âm của tôi mà cầu thực chứng thì làm sao có được. Trực chỉ tánh thấy tức là nhãn thức. Nhãn thức là một trong tám thức tâm vương. Tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiễm màu vì tiếp thu trần cảnh. Nó chỉ thu nhận tánh cảnh và hiện lượng, cho nên tự tánh của cái thấy vốn không có tội lỗi gì. Nó là hiện tượng biểu hiện của chân tâm, nó gần với bản chất thanh tịnh của chân tâm hơn các hiện tượng khác. Nên ví nó như vành trăng thứ hai do mắt nhậm mà thấy, chớ nó không hư ảo đảo điên như bóng trăng in đáy nước. Nếu một tánh thấy để đơn cử công dụng phát thức của một căn, kỳ thật tánh cảnh hiện lượng là đặc tính chung của nhĩ, tỷ, thiệt, thân năm thức trước. Năm thức trước hoạt động trong một bối cảnh tùy duyên. chỉ có ý thức đối với sự hoạt động của con người, tương đối nó thường trú túc trực hơn năm thức trước. Nó chỉ không hiện hữu ở năm trường hợp: vô tưởng thiên, vô tưởng định, diệt tận định, ngủ không chiêm bao và chết ngất. Sáu thức tác động vào sáu căn, biểu hiện ra thành sự nhận thức của con người. Đối tượng nhận thức của năm thức trước là tánh cảnh, nghĩa là những sự vật có bản chất cụ thể, rờ, mó, cầm, nắm được, gọi là vật. Chủ thể nhận thức thì biểu hiện thông qua sáu giác quan, nhưng vì không bản chất chỉ có tác dụng thì gọi đó là tâm. Tâm và vật đều là hiện tượng, biểu hiện phát xuất từ thể tánh tỉnh minh Như Lai tàng bản thể. Không gian cộng thời gian là bản thể Như Lai tàng vậy.
Tánh thấy không lớn nhỏ đứt nối, chỉ do tiền trần ngăn ngại mà thôi.
Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy là tôi, không phải ai khác. Khi Như Lai và tôi xem cung điện Tứ Thiên Vương, mặt trời, mặt trăng, cùng lúc thấy khắp cõi Ta Bà. Khi trở về tỉnh xá chỉ thấy khu đất già lam, đến trai đường chỉ còn thấy giới hạn của một căn phòng. Thưa Thế Tôn, tánh thấy vốn cùng một cõi, mà nay ở trong nhà chỉ thấy một gian phòng. Vậy tánh thấy lớn rút lại thành nhỏ hay do tường nhà ngăn chặn làm cho đứt đoạn? Điều đó tôi chưa hiểu, xin Phật từ bi chỉ dạy. Phật bảo: A Nan, tất cả các hiện tượng xa gần, lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần. Ông không nên nói tánh thấy có giãn ra hay rút lại. Tánh thấy vốn khắp trùm phổ biến, ví như hư không. Đặt cái đồ vuông thì dung tích hư không vuông, để cái vật tròn thì dung lượng khoảng hư không tròn. Nếu muốn hư không, không vuông, không tròn, chỉ cần bỏ đi những cái đồ khí mạnh ấy mà không cần có ý nghĩa phải loại bỏ tướng vuông tròn của hư không. Như lời ông hỏi, khi vào phòng cái thấy bị rút lại hay bị vách nhà ngăn đứt, nghĩa đó không đúng. Nếu vào phòng nhỏ cái thấy bị rút lại, vậy khi trông xa phải kéo giãn ra. Nếu vào nhà bị vách cắt đứt, khi soi một lỗ nhìn ra thấy phải có dấu nổi. A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay lầm mình là vật, bỏ mất bổn tâm, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm tròn đầy sáng suốt, ngồi ở một chỗ mà đầu mấy không hàm chứa mười phương quốc độ.
Trực chỉ
tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Đó là ý tứ của một đoạn kinh sau. Đức Phật dạy về ý nghĩa công dụng của thất đại, rằng tánh thấy vốn là giác minh, nó là cái tinh kiến, nghĩa là tánh thấy không trải qua tỷ lượng và phi lượng sai lầm, mà luôn luôn ở trong phạm vi hiện tượng. Nó thanh tịnh bản nhiên, nó khắp cùng pháp giới, đáp ứng yêu cầu tâm tưởng chúng sanh theo nghiệp của mỗi loài mà biểu hiện. Ví như hư không, tùy đồ vật, cốc ly chum chóe mà biểu hiện theo hình thể vuông tròn sâu cạn, mà thể tánh hư không thanh tịnh bản nhiên khắp đầy thế giới, không hạn cuộc trong một hình thức khuôn khổ nào. Chúng sanh dứt sạch mê lầm ngã pháp, phản chiếu hồi quang xoay về thể tánh tịnh minh, thể nhập Như Lai tàng vốn có, chuyển vật làm chủ lấy mình. Bấy giờ chợt thấy rằng vật tâm bất nhị, chúng sanh Phật không hai, một là tất cả, tất cả là một. Ngay nơi chỗ ngồi, mỗi đầu mãi lông hàm chứa cõi nước mười phương chư Phật.
Tánh thấy và vật bị thấy vốn là tâm tánh bồ đề nhiễm màu sáng suốt.
Không có cái nào là tánh thấy. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy là tâm tánh nhiễm màu của tôi, nó thật là tôi, hiện ở trước mắt tôi thì thân tâm tôi là vật gì mà thân tâm có phân biệt? Tánh thấy kia thì không phân biệt được thân tôi. Phật bảo A Nan: Ông nói tánh thấy ở trước mắt ông không đúng. Nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, trong khắp suối rừng Điển Đường. Trên thì mặt trời mặt trăng, trước có sông Hằng. Ông hãy đưa tay chỉ trong các tướng kia. Chỗ rẫm là rừng, phát ra ánh sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, mênh mông bản lãng là hư không. Đến cả cỏ cây mảy múng lớn nhỏ khác nhau, nhưng đã có hình thì không có cái gì không chỉ ra được. Ông bảo rằng tánh thấy hiện ở trước mắt ông, vậy ông hãy chỉ chính xác gì là tánh thấy. A Nan, ông nên suy nghĩ, nếu hư không là tánh thấy thì còn cái gì là hư không? Nếu vật là tánh thấy còn cái gì là vật? Ông hãy chín chắn lựa chọn trong muôn vàng hiện tượng. Tách tánh thấy nhiệm màu thanh tịnh ấy ra và chỉ cho tôi xem cụ thể rõ ràng như các vật mà không lầm lộn. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nay tôi ở giảng đường trông xa đến sông Hằng, nhìn cao đến mặt trời mặt trăng. Những cái chỉ được đều là vật chứ không có cái nào là tánh thấy. Bạch Thế Tôn, lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng thanh văn sơ học chúng tôi, dù cho các Bồ Tát cũng không thể ở nơi hiện tượng vạn pháp chỉ ra cái nào là tánh thấy rời ngoài mọi vật. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả cái nào cũng là tánh thấy. Phật bảo: A Nan, như lời ông nói, rời tất cả vật, tánh thấy không có. Trong tất cả vật đã chỉ ra được không có cái nào là tánh thấy. Giờ đây ông cùng tôi ngồi trong rừng Kỳ Đà này, ta hãy nhìn xem vườn rừng cho đến mặt trời, mặt trăng và vô vàn hình tượng. Trong đó không có cái thấy để ông chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó cái nào không phải tánh thấy. Ông A Nan bạch Phật rằng: Tôi trong khắp rừng Kỳ Đà tập trung tâm ý, quan sát tư duy nhưng không tìm ra trong đó cây nào không phải tánh thấy. Vì sao? Nếu cây không phải tánh thấy, sao thấy được cây? Cho đến nếu hư không không phải tánh thấy, làm sao thấy được hư không? Nhưng nếu hư không là tánh thấy thì sao lại là hư không? Tối nay suy nghĩ chín chắn và phát minh trong muôn vàn hiện tượng, không cây nào không là tánh thấy. Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy.
Trực chỉ.
Đức Phật đã bao lần mở rộng lòng từ đến nên dạy dỗ, vậy mà ông A Nan vẫn còn mơ hồ trong nhận thức về cái tánh thấy, rằng tánh thấy là tâm tánh hay không là tâm tánh của ông. Sự mê mờ về tâm tánh chưa lóe đi ánh sáng khả quan nào thì lại chồng lên một sai lầm mới, rằng tánh thấy hiện ở trước mắt. Xét cho cùng, ông A Nan chưa nhận rõ cái tánh thấy cũng có lý của ông. Bởi vì muốn nhận thức tinh tường vấn đề này, cần phải được học hiểu kỹ về kiến đại. Tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Từ trước đến đây, trong nhận thức của ông A Nan chỉ xoay sở quẩn quanh quả bóng dáng của pháp trần và ý thức. Ông chỉ nghe và tiếp thu mơ hồ về kiến tinh minh giác. Thể tánh của kiến tinh là hiện lượng phát xuất từ Như Lai tạng. Ông A Nan chưa có khái niệm vững vàng về nguồn tư tưởng sâu thẳm của môn pháp tánh học này. Vì vậy, ông chỉ tiếp nhận và đề cao vai trò phân biệt của ý thức minh liễu ở trong ông. Ông chưa hiểu cái ý thức minh liễu mà ông có cũng chỉ là sản phẩm của Như Lai tạng được biểu hiện thông qua ngũ câu ý thức. Ông chưa hiểu vấn đề tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, từ đó nảy ra ý niệm hoang mang ngờ vực rằng tánh thấy là tâm tánh hay không là tâm tánh, tánh thấy ở trước mắt hay không ở trước mắt. Qua cuộc vấn đáp trắc nghiệm giữa hai thầy trò, Phật đồng ý với ông A Nan rằng không có một vật nào là tánh thấy. cuộc trắc nghiệm lại được tiếp theo, rồi Phật cũng đồng ý và xác định với ông A Nan rằng không có một vật nào không phải là tánh thấy. Sự xác định của Đức Phật đối với ông A Nan rõ là mâu thuẫn lạ kỳ, làm cho ông A Nan và đại chúng dao động hoang mang cao độ. Đại chúng vẫn biết rằng lời nói của Như Lai là chân chánh, là thành thật, không tráo trở, dối gạt phỉnh phờ. Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả và sự thật. Như Lai không hề hư dối. Qua sự kiện lạ lùng đó, Như Lai khai thị cho ông A Nan và đại chúng về chân lý bất tức bất ly của bản thể và hiện tượng. Là hiện tượng, không có hiện tượng nào không ở trong bản thể. Một bản thể không bản thể nào không biểu hiện thông qua hiện tượng. Hiện tượng không là bản thể, nhưng bỏ hiện tượng tìm bản thể, như bỏ sóng tìm nước không sao có nước. Bản thể không rời hiện tượng, nhưng bảo hiện tượng là bản thể, như trẻ con ngỡ sóng là nước, thì không sao biết được nước là gì. Sóng không là nước, nhưng sóng không rời nước. Nước không là sóng, nhưng nước không rời sóng. Nước và sóng bất tức bất ly. Tánh thấy và vật bị thấy vốn là tâm tánh nhiễm màu, cũng bất tức bất ly như vậy.
Bồ Tát Văn Thù cầu Phật thương xót. Phật dạy: tánh thấy không thể đặt vấn đề là hay không là.
Bấy giờ trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học nghe Phật khai thị chân lý thậm thâm ấy, mờ mịt chưa hiểu thế nào, sanh lòng sợ hãi, không giữ được chánh niệm. Như Lai biết đại chúng tâm ý rối loạn, khởi lòng từ an ủi ông A Nan và đại chúng: các thiện nam tử, bậc vô thượng pháp vương lời nói chân thật, đúng như tánh chân như, không dối gạt và lừa đảo quẩn quanh như bốn thứ nghị luận bất tử của bọn Mạt Già Lê. Các ông hãy suy nghĩ chín chắn, chớ phụ lòng thương xót của tôi. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thương xót hàng tứ chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay cung kính thưa rằng: bạch Thế Tôn, đại chúng đây không hiểu rõ được chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa là hay không là đối với cái thấy sắc và. Bạch Thế Tôn, đại chúng đây không hiểu được chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa là hay không là đối với cái thấy và sắc không. Bạch Thế Tôn, nếu những hiện tượng sắc không tiền cảnh là cái thấy thì lẽ ra có chỗ chỉ được, nếu không là cái thấy thì lẽ ra không thể thấy. Nay đại chúng không hiểu nghĩa ấy do đâu nên mới kinh sợ, chứ không phải vì thiện căn nhiều đời ít ỏi. Kính mong Như Lai thương xót phát minh chỉ rõ các vật tưởng ấy và cái thấy vốn là thứ gì mà rời ngoài các ý nghĩa là hay không là như vậy. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù và đại chúng: thập phương Như Lai và các đại Bồ Tát tử trụ Tam Ma Đề thì cái thấy, cái bị thấy và các nhớ nghĩ tưởng tượng đều như hoa đốm trong không chẳng có thật. Bản thể của chúng vốn là tâm tánh bồ đề nhiễm màu, thanh tịnh sáng suốt, cho nên trong đó không có vấn đề là hay không là. Văn Thù, nay tôi hỏi ông, như ông là Văn Thù, còn có là Văn Thù hay không là Văn Thù nữa chăng? Bạch Thế Tôn, Văn Thù thưa: thật vậy, tôi thật Văn Thù thì không thể có là Văn Thù. Vì sao? Nếu có là hay không là, hóa ra đã có hai Văn Thù. Nhưng tôi là Văn Thù, không còn có Văn Thù nào khác, cho nên không thể đặt vấn đề là hay không là. Phật bảo: tánh thấy nhiễm màu sáng suốt và các thứ sắc không cũng như vậy. Tất cả là biểu hiện của chân tâm thanh tịnh tròn đầy, là bồ đề vô thượng trong sáng nhiễm màu. Vì mê lầm nhận là sắc, không thấy nghe ví như mặt trăng thứ hai. Sự thật mặt trăng vốn không có thêm bớt, do mắt lòa mà thấy ra như vậy. Trong đó không thể đặt vấn đề cái nào là trăng, cái nào không là trăng. Các ông phát minh ra cái thấy và trần cảnh bị thấy đều là vọng tưởng, không thể trong đó. Nếu ra cái nào là, cái nào không là, tất cả đều là chân tánh nhiệm màu, một thể sáng suốt thanh tịnh, cho nên vượt ngoài sự chỉ hay không chỉ được của các ông. Trực chỉ. Lục căn của con người ở mặt trái của nó, người ta chỉ biết qua cái công dụng thấy nghe tầm thường của nó. Những cái thấy nghe đó thường làm cho con người đau đầu, nhức óc, căng thẳng thần kinh hơn là làm cho con người hưởng được những phút giây thoải mái. Ít có ai phát hiện phía mặt thật của lục căn mình. Mặt thật của lục căn thiền gia gọi là bản lai diện mục của chúng ta. Bản lai diện mục của con người vốn trong trắng hiền lành, an nhiên tự tại, chẳng vướng vô minh, không vương triền phược. Từ vật lý đến tâm lý của con người thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, vì vậy không thể đem ý thức thô phù vọng tưởng để phân biệt đúng đâu là cái thấy và đâu không là cái thấy. Pháp giới tánh hàm dung bất nhị, Như Lai tàng bản thể nhất chân, một là tất cả, tất cả là một. Còn lấy cái nào để chỉ cho cái nào? Còn gì vô lý bằng khi người ta lấy tay chỉ đây là vàng, kia không là vàng, trong toàn thân con sư tử vàng duy nhất.
Tánh thấy rời tất cả tướng, nhưng không ngoài tất cả pháp. Giáo lý nhân duyên vẫn chưa là đệ nhất nghĩa. Thuyết tự nhiên là một nhận thức sai lầm chân lý vũ trụ.
Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, đúng như lời Pháp Vương dạy, tâm tánh cùng khắp mười phương thế giới yên lặng thường trú, không có sanh diệt. Song nếu đem lời giải này so sánh với thuyết của Phạm Chí Sa Tỳ Ca La về minh đế và thuyết của bọn ngoại đạo Đầu Khôi về chân ngã khắp cùng, khác nhau chỗ nào? Hồi ở núi Lăng Già, Thế Tôn dạy cho ông Đại Huệ rằng, bọn ngoại đạo thường nói tự nhiên, còn Phật thì nói nhân duyên. Tối nay suy nghĩ, cái tâm tánh vốn tự nhiên vì nó không phải sanh cũng không phải diệt, nó xa rời tất cả điên đảo hư vọng. Tôi nghĩ cái tự nhiên này khác với thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo. Xin Thế Tôn khai thị cho chúng tôi để được tâm tánh sáng suốt, khỏi rơi vào tà kiến. Phật bảo A Nan, Như Lai đã dùng phương tiện chỉ giải như vậy mà ông còn chưa tỏ ngộ, lại lầm là tự nhiên. A Nan, nếu là tự nhiên thì ông thử chứng minh cái gì là tự thể của cái tự nhiên ấy. Ông hãy xét kỹ tánh thấy nhiệm màu lấy cái gì làm tự? Lấy sáng làm tự hay lấy tối làm tự? Lấy rỗng không làm tự hay lấy ngăn bít làm tự? A Nan, nếu lấy sáng làm tự lẽ ra không thấy được tối. Nếu lấy rỗng không làm tự lẽ ra không thấy được ngăn bít. Bởi vì nếu lấy sáng làm tự thì đến khi tối tánh thấy đã diệt mất đi rồi, làm sao thấy được tối? Bạch Thế Tôn, A Nan thừa, tánh thấy nhiễm màu này chắc không phải tự nhiên. Nay tôi phát minh tánh thấy do nhân duyên sanh, xin Như Lai dạy cho tôi phải hiểu thế nào cho hợp với tánh nhân duyên của Phật. Phật bảo, ông nói tánh thấy do nhân duyên, vậy tôi hỏi ông, tánh thấy đó nhân sáng mà thấy hay nhân tối mà thấy? Nhân trống không mà thấy hay nhân ngăn bít mà thấy? Nếu nhân sáng mà thấy thì lẽ ra không thấy được tối, nhân tối thì cũng như vậy. Ông bảo rằng cái thấy do duyên cũng không đúng. Duyên sáng mà thấy hay duyên tối mà thấy? Duyên rỗng không mà thấy hay duyên ngăn bít mà thấy? Nếu duyên ngăn bít mà thấy lẽ ra không thấy được rỗng không, duyên tối cũng lại như vậy. A Nan, ông nên biết tánh thấy nhiễm màu sáng suốt không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, không phải không tự nhiên. Không có cái phải hay không phải, không có cái là hay không là. Nó rời tất cả tướng, nhưng nó không ngoài tất cả pháp. Ông đem các danh tướng hí luận thế gian mà nhận thức phân biệt, chẳng khác lấy tay nắm bắt hư không chỉ thêm nhọc sức. Bạch Thế Tôn, A Nan thừa, cái tâm tánh nhiễm màu nếu không phải nhân duyên, cỡ sao Đức Thế Tôn đã từng dạy các tỳ kheo rằng tánh thể có bốn duyên: khoảng không, ánh sáng, tâm và mắt. Phật bảo: đó là tôi nói về các tướng nhân duyên thế gian, không phải để nhất nghĩa. A Nan, các người thế gian khi họ nói tôi thấy, vậy thế nào họ gọi là thấy, thế nào gọi là không thấy? A Nan thưa: người đời nhân ánh sáng mặt trời, mặt trăng hoặc đèn mà thấy các sắc tướng, họ gọi đó là thấy. Nếu không có các thứ ánh sáng đó, họ gọi là không thấy. Phật bảo: nếu lúc không có ánh sáng mà gọi là không thấy thì lẽ ra lúc đó không thấy tối. Nếu đã thấy tối thì đó chỉ là không sáng, chứ không phải không thấy. Nếu lúc tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, tức lúc sáng không thấy tối cũng nên gọi là không thấy. Vậy thì sáng tối cả hai đều là không thấy. A Nan, thực tế không phải vậy. Tối và sáng tự lấn át nhau, tánh thấy của ông chẳng có lúc tạm không. Do đó biết rằng tối và sáng đều thấy, và khi thấy sáng, tánh thấy không phải sáng. Lúc thấy tối, tánh thấy không phải tối. Lúc thấy không, tánh thấy không phải hư không. Khi thấy biết, tánh thấy không phải tưởng biết. Ông nên hiểu rằng tánh thấy trong khi thấy, tánh thấy đó không phải là tánh thấy bản thể. Tánh thấy đó còn cự ly đối với tánh thấy bản thể. Tánh thấy đó chưa là tánh thấy bản thể. Với tầm vóc sâu xa nhiễm màu của tâm tánh, ông đã đem những thuyết nhân duyên tự nhiên hòa hợp, không hòa hợp mà luận đàm, không sao đến được. Các ông là thánh văn hẹp hòi, nông cạn, công nhận được thật tướng thanh tịnh. Nãy tôi chỉ dạy, ông khéo suy nghĩ, không được biến trễ trên đường Bồ Đề